Hãy ăn năn sám hối. Trích bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Chủ đề chính của Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay là sự sám hối chân thành và lòng ăn năn trở về với Thiên Chúa. Sự sám hối chân thành được thể hiện bằng những thái độ, sự lựa chọn và cách sống phù hợp với những giảng huấn của Chúa Giêsu và giáo hội. Điều này được thực hiện trong bí tích giải tội với những tên gọi khác nhau như bí tích của sự trở lại, bí tích sám hối, bí tích của ơn tha thứ, bí tích hòa giải. Trong tiếng Hy Lạp, chữ sám hối, metanoia, vừa có nghĩa một cảm xúc hối tiếc về những tội lỗi quá khứ làm xúc phạm đến Thiên Chúa, vừa việc xét mình tỉ mỉ những tội đã phạm, từng tội một để xin Chúa tha thứ, vừa là một sự đòi hỏi hoán cải sâu xa trong tâm trí và cuộc sống. Sự biến đổi cuộc sống là dấu chỉ của lòng sám hối đích thật. Phải thay đổi cách suy nghĩ, cách cư xử, cách hành động. Giáo hội vừa thánh thiện, vừa gồm những tội nhân. Như một thành phần trong giáo hội, chúng ta chưa là thánh, nhưng đang được kêu gọi để trở nên thánh và luôn được mời gọi để thay đổi. Nhưng trong quá trình hoán cải, giống như Thánh Augustino, đôi khi chúng ta cũng có khuynh hướng cầu xin Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy thay đổi con, nhưng xin thay đổi con từ từ thôi. Chúng ta cũng còn muốn giữ lại một điều gì đó dính bén với tật xấu, thói quen tội lỗi và trần gian. Sự do dự, chần chừ trong việc thay đổi cuộc sống như thế thường xảy ra trong đời sống thiêng liêng của con người. Hay tệ hơn nữa, chúng ta lại còn có những cảm xúc hối tiếc giả tạo, đánh lừa chính mình nữa. Đại văn hào Mark Twain của Mỹ đã kể câu chuyện như sau trong một bài nói chuyện về nhân đức ngay thật. Khi còn là một cậu bé, một ngày nọ tôi đang rảo bước dưới đường phố thì chợt nhận ra có một chiếc xe đầy dưa đi tới. Dưa là loại trái cây tôi ưa thích nhất. Do đó tôi rón rén đến gần chiếc xe và chộp lấy một quả, rồi phóng ngay vào con hẻm gần đó, cắn một phát ngập chân răng vào quả dưa mới chộp được. Ngay sau khi cắn vào quả dưa, một cảm giác ân hận lạ lùng tràn ngập con người tôi. Không một chút do dự, tôi quyết định ngay. Tôi quay trở lại chiếc xe dưa, trả lại quả dưa lạt lẽo. Nhưng khi nhìn thấy những quả dưa khác chín mộng, tôi liền chụp lấy một trái khác. Điều này cũng đã xảy ra trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Sự sám hối giả tạo. Chúng ta đã phạm tội, rồi nghe có tiếng kêu gọi, hãy cải thiện đời sống. Thình lình một cảm giác ân hận đến, nhưng sau đó gặp những cơ hội phạm tội mới, hấp dẫn và mời mọc hơn, chúng ta lại vui vẻ phạm tội ngay. Lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả thật rõ ràng. Hãy nhận lấy trách nhiệm về những hành động của mình. Phải phục hồi lại cảm giác luân lý trong lời nói và việc làm. Phải nhìn thấy sự khác biệt giữa sự giả dối và lòng chân thành. Phải có bằng chứng hiển nhiên rằng mình thành thật ước muốn thay đổi cuộc sống. Một sự sám hối chân thành sẽ phát sinh hoa trái đạo đức. Hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. Hàng năm, sứ đạo nơi tôi đang giúp có những nhà truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới về giảng và xin giáo dân đóng góp tiền bạc, lời cầu nguyện để nâng đỡ cho việc truyền giáo. Các ngài chỉ đến giảng và trình bày về công việc truyền giáo mà thôi. Số tiền giáo xứ thu được sẽ chuyển về Tổng giáo phận Chicago, rồi từ cơ quan của địa phận sẽ liên lạc trực tiếp với những cơ sở truyền giáo địa phương đã liên hệ. Vào tháng 6 năm 2000, có một linh mục người Mỹ đang làm việc truyền giáo tại Thái Lan đến giảng và xin giúp tiền cho việc truyền giáo. Ngài đến trước một ngày. Tối thứ Bảy, chúng tôi thường ăn tối chung với nhau trong phòng sinh hoạt của nhà xứ. Căn phòng tối om, chỉ có một ánh đèn yếu ớt chiếu vào góc nhà hắt ánh sáng phản chiếu ra. Trong ánh đèn lờ mờ đó, tôi trông thấy một người Mỹ rất to con, ngồi ưỡn ngực trong chiếc ghế bành. Râu dài, tóc dài, mặc quần jean xanh, đeo thánh giá trước ngực. Trông tướng mạo và cách ăn mặc của ngài có một điều gì đó làm tôi liên tưởng tới Thánh Gioan Tẩy Giả đang đi rao giảng tin mừng sám hối từ nơi hoàng địa. Sau khi hỏi ngài có muốn dùng pizza chung với chúng tôi tối nay không, chúng tôi được ngài giới thiệu công việc truyền giáo của ngài ở Thái Lan. Ngài bắt đầu bằng một lời chúc mà thoạt tiên tôi chưng hửng không hiểu gì cả. My seven best friends be with you. Bảy người bạn thân nhất của tôi ở với anh. Sau đó ngài đưa cho tôi hôn cây thánh giá có xương thánh của bảy vị thánh tử đạo ở Thái Lan. Lúc đầu tôi nhận thấy ngài có vẻ hơi quái gở. Vị linh mục giám đốc tiểu chủng viện Quickly cư ngụ trong nhà xứ cũng nói với tôi rằng ngài có vẻ hơi khùng khùng. Thế nhưng trong cái vẻ quái lạ đó lại toát ra một sự chân thành đáng kính phục. Sự chân thành của nhà truyền giáo nhiệt tình với sứ mạng được bộc phát rất tự nhiên và rõ rệt. Trước và sau các thánh lễ Chúa Nhật hôm ấy, ngài đều đứng ở cuối nhà thờ chào giáo dân với một lời chúc. My seven best friends be with you. Rồi cho từng người hôn xương thánh nơi cây thánh giá ngài đang cầm trên tay. Tổng số tiền thu được trong năm thánh lễ xin cho việc truyền giáo ở Thái Lan là 40.000 đô la. Cha xứ của tôi cứ xít xoa nối tiếc phải chi ông ấy quyên góp tiền cho giáo xứ của mình thì đỡ quá. Một tháng sau, sau thánh lễ ngày thường lúc 7 giờ sáng ở nhà nguyện, có một người đàn ông trung niên ngồi nán lại, chờ cho mọi người ra về hết mới đến gặp tôi hỏi chuyện. Tay cầm tờ thông tin, tức bulletin của giáo xứ, thấy tên tôi trên đó, ông mới hỏi, xin lỗi, có phải cha là người Thái Lan không? Tôi cười trả lời, tên tôi là Thái, nhưng tôi là người Việt Nam. Nhiều người cũng lầm tưởng như ông. Rồi ông hỏi thăm tôi về một vị linh mục người Mỹ đã đến đây giảng và xin tiền cho việc truyền giáo ở Thái Lan. Lúc đó, ông từ Detroit đến thăm người con gái đang sống ở Chicago. Ông không mang tiền theo. Bây giờ ông nhờ tôi trao hai cái phong bì cho cha xứ để đóng góp vào quỹ truyền giáo ở Thái Lan. Cầm hai phong bì dày dán kín, tôi đoán chừng vài trăm đô la tiền giấy một đồng, nên cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi để nó trên mặt bàn hơn một tuần sau mới trao lại cho cha xứ. Sau đó cha xứ cũng vứt nó nằm khơi khơi trên mặt bàn làm việc thêm 3 tuần lễ nữa lúc ngài đi nghỉ hè. Khi trở về, mở ra xem, ngài thốt lên, Oh my gosh, và hỏi tôi, cha có biết là bao nhiêu tiền không? Mỗi phong bì là 5.000 đô la, toàn giấy 100 đô la. Tất cả là 10.000 đô la. Cha có nhớ mặt người cho tiền không? Ngài ngẩn ngơ, và tôi cũng thế. Sau đó, mỗi buổi sáng dâng thánh lễ, tôi cứ mong gặp lại người đàn ông đó, nhưng không bao giờ gặp lại nữa. Như thế, tổng cộng số tiền thu được cho quỹ truyền giáo ở Thái Lan đã lên tới 50.000 đô la trong một cuối tuần. Đó là nhờ lòng chân thành của một nhà truyền giáo nhiệt tình. Sự chân thành tự nhiên đó đều được mọi người cảm nhận và đáp trả. Hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng giảng dạy cho những người Kitô hữu ở thế kỷ 21 đang hờ hững và lạc lẽo với đời sống tinh thần. Ngài thách thức họ phải vứt bỏ những cái mặt nạ giả hình, dối trá và gian tà bằng sự chân thành, sám hối, có sức mạnh biến đổi cuộc sống và trở về với Thiên Chúa. Vì chỉ có lòng sám hối chân thành và ngay thực mới phát sinh được hoa trái đạo đức và mang lại ơn cứu độ như Thánh Gregorio Thành Lazianse đã nói. Các giáo phụ đã có lý để gọi sự sám hối là một phép rửa tội gian khổ. Bí tích sám hối này cần cho ơn cứu độ của những người phạm tội sau khi chịu phép rửa tội. Mùa vọng là thời gian để phục hồi lại đời sống tinh thần lạt lẽo của chúng ta và đặt Thiên Chúa lên hàng ưu việt trong thái độ sống và trong các chọn lựa. Đối với Kitô giáo, không có sự hoàn thiện nào mà không đòi hỏi một sự sám hối chân thành.